Kính thưa quý bạn, chị em, hôm nay chúng ta học trong vụ tông đồ chương 23. Ông Phaolô nhìn thẳng vào thượng hội đồng rồi nói: Thưa anh em, cho đến ngày hôm nay, tôi đã ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng. Nhưng Thượng tế Canania truyền cho những người phụ tá đánh vào miệng ông Phaolô. Bây giờ ông Phaolô nói với ông ấy: Bức tường tô vô kia, Thiên Chúa sẽ đánh ông. Ông ngồi xử tôi chiếu theo lề luật, mà ông lại ra lệnh đánh tôi trái với lề luật. Nhưng người phụ tá nói: Vì thượng tế của Thiên Chúa mà mi dám nguyền rủa sao? Ông Phaolô trả lời: Thưa anh em, tôi không biết đó là thượng tế. Quả có lời chết, ngươi không được nguyền rủa người đầu mục trong dân. Chúng ta thấy là khi Phaolô đã bị nhóm Do Thái bắt đánh đập thì có người đã báo cáo cho người lính lính của đế quốc Roma ở đó, và họ đã đến để giữ Phaolô và tưởng rằng Phaolô là gây rối loạn, nhưng mà sau đó mới biết Phaolô là công dân Roma. Và như vậy phải đưa Phaolô ra để mà xử. Thì vị chỉ huy đó đã biết như vậy. Và khi mà đưa ra trước thượng hội đồng, thì đa số những cái luật xử cái vấn đề lớn, thì nhà cầm quyền của Roma họ xử. Còn những vụ nhỏ nhỏ đó, thì đa số là để cho những cái tòa án Do Thái thuộc về địa phương họ xử, nhất là vấn đề về tôn giáo nữa. Và Thánh Phaolô phải ra tòa nhiều nơi, chứ không phải là riêng cái thượng hội đồng này. Và ở đây chúng ta thấy là thượng hội đồng của người Do Thái đã từng xử án Chúa Giêsu, thì ở đây cũng có xử án cả Phaolô. Và khi mà Chúa Giêsu bị đánh, bị vả mặt, thì Chúa Giêsu cũng đã từng nói là nếu mà tôi nói sai thì phải chỉ sai chỗ nào, còn nếu tôi nói đúng tại sao mà đánh tôi. Và ở đây Thánh Phaolô cũng đặt vấn đề đó, tại vì cái thượng tế Canada đã ra để mà xử án mà không có giới thiệu rõ ràng mình là thượng tế, cho nên Phaolô đã lên tiếng: Nếu mà truyền lại đánh tôi như vậy mà trái luật thì không có đúng, vì xử theo luật mà, để phải theo luật. Và Phaolô đã nói rõ là mình đã ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng. Nhưng mà thượng tế lại không có muốn nghe điều đó. Cứ chụp cái mũ người ta là có tội. Giống như là cứ không có tội thì đánh cho có tội. Mà có tội thì đánh cho chừa. Cho nên đàn nào cũng bị đánh. Thì Phaolô đã lên tiếng ngay lập tức. Và ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pharisee. Nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: Thưa anh em, tôi là người Pharisee, thuộc dòng dõi Pharisee. Chính vì hy vọng rằng sẽ kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói thế thì người Pharisee và người Sa Đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Tại vì cái nhóm Sa Đốc thì họ chỉ theo năm cuốn sách luật là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số và sách Thứ Luật hay là Đệ Nhị Luật. Còn người Pharisee thì họ tin tất cả những sách đó cùng với cả những sách các tiên tri sau này. Vì vậy mà họ tin có sự sống lại. Còn nhóm Sa Đốc không tin có sự sống lại. Và Thánh Phaolô đã dùng những cái quan niệm ở trong đầu của họ để nói lên cái sự thật, tập trung vào cái điểm quan trọng là chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại. Cho nên nhóm Pharisee sẽ đứng về vì nhóm Pharisee tin có sự sống lại. Và Paulo cũng là người của nhóm Pharisee. Cho nên họ coi Paulo làm người bạn và họ muốn đứng ra bên vực cho Paulo rồi. Và nhóm Sa Đốc dĩ nhiên là phải chống lại. Thánh Paulo tìm cách để lấy cái biến cố phục sinh của Chúa Kitô làm chủ đề rao giảng của mình và đã có một phiên tòa xét xử Chúa Giêsu về việc này. Thì bây giờ Thánh Paulo cố gắng sao cho nhà cầm quyền phải có cảm tình với đấng phục sinh, đấng đã sống lại. Và ở trong nhóm họ, những người Pharisee, họ đã đứng về phe của Paulo rồi. Thật vậy, người Sa Đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pharisee lại tin là có. Người ta la lối ôm sồm, có mấy kinh sư thuộc phái Pharisee đứng lên phản đối mạnh mẽ. Chúng tôi không thấy người này có gì xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Vì ông nghĩ rằng người ta gây náo động đó có thể là người ta sẽ căm giận và xé xác hoặc là đánh chết Phaolô nữa. Và ông có bổn phận phải bảo vệ an ninh trật tự đó mà ông phải đưa Phaolô về lại trong đồn để giữ. Đêm ấy, Chúa đến bên Phaolô và nói, hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng cho thầy tại Roma nữa. Là ra trước tòa như vậy, để cho mọi người, ngay cả những người cầm quyền và những người biết chính thức về Chúa Giêsu phục sinh đã sống lại. Và các tông đồ Phaolô sẵn sàng làm chứng ở Jerusalem và làm chứng chính tại cái đế quốc Roma, tại thủ đô của đế quốc Roma. Nên Paulo được đưa về Roma và ở đó, ở trong nhà tù vẫn tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa. Và như vậy thì cuối cùng nhà cầm quyền Do Thái cũng không có xử được và người cầm quyền của đế quốc Roma lại đưa về đồn trở lại. Và trong khi đó thì người Do Thái âm mưu giết ông Phaolô, vì ông cũng đã từng là một Pharisee mà bây giờ lại phản đạo đi rao giảng về một Chúa Giêsu phục sinh. Sáng ngày ra, người Do Thái âm mưu với nhau, họ thề độc là sẽ không ăn không uống bao lâu chưa giết được ông Phaolô. Có trên 40 người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói, chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì bao lâu chưa giết được tên Phaolô. Vậy, bây giờ xin quý vị cùng với thượng hội đồng đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới. Cho nên họ đi cộng tác với thượng hội đồng để giết Phaolô. Mà nếu thượng hội đồng mà cộng tác như vậy, thì thượng hội đồng còn cái danh nghĩa gì nữa? Một cái nhóm người lãnh đạo Do Thái giáo để xử án mà đi cộng tác với cái nhóm người bạo động căm thù Paulo, để rồi mình là người cộng tác với những kẻ bạo động mà mình là người lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng mà như vậy thì những người lãnh đạo Do Thái giáo này khi cộng tác vào với cái nhóm người bạo động này thì rõ ràng là đã tự hạ cái phẩm giá mình, cái vị trí của mình, cái chức vụ của mình, để dùng cái uy quyền của mình, cái kế hoạch đen tối của con người mà giết Phaolô. Giết được một mình Phaolô, nhưng mà cả cái thượng hội đồng như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Và chúng ta biết sau khi Phaolô đi khỏi Jerusalem chỉ có 10 năm sau là Jerusalem bình địa. Những vị thượng tế như Canania này đã chết từ năm 66. Sau đó mấy năm, Phaolô cũng chết, Canani cũng chết. Những thượng tế, những người lãnh đạo do Thái giáo này rồi cũng tiêu tan năm 70. Không còn do Thái giáo thời gian đó nữa. Họ tứ tán đi khắp nơi. Thủ đô Jerusalem của họ không còn nữa. Hoàn toàn bình địa. Và lúc đó, mọi người Do Thái mới thấy rằng cái vai trò của Phaolô rao giảng tin mừng cho dân ngoại đã được báo trước rồi. Vị trí của Phaolô, tông đồ dân ngoại, không ai thay thế được. Chúa đã dùng một công cụ đặc biệt đã từng bắt đạo Chúa. Nhưng mà ông bắt đạo, ông loại trừ những người tin Chúa với cái lòng nhiệt thành của ông. Ông cứ nghĩ rằng mình là một Do Thái giáo đúng đắn nhất. Cho nên những ai bỏ đạo Do Thái mà đi tin vào ông Giêsu là Ngài phải loại trừ, phải đi giết đi. Nhưng mà cuối cùng khi Chúa đã gọi, đã đụng chạm rồi, thì Phaolô đã trở nên tông đồ cho chính Chúa, là chứng nhân cho Chúa và chấp nhận làm chứng cho Chúa trước tòa án từ Jerusalem sang cho tới Roma. Và hơn 40 người bạo lực này, bạo động, cộng tác với Thượng Hội đồng. May mắn thay, một người cháu của Phaolô, nhưng người con trai của bà chị của ông Phaolô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và báo tin cho ông Phaolô. Ông Phaolô mời viên đại đội trưởng đến và nói: xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy. Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, dẫn đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng: tù nhân Phaolô đã mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông. Cậu ấy có điều phải nói với ông. Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi: em có điều gì phải báo cáo cho ta biết? Cậu bé trả lời: người Do Thái đã đồng ý với nhau sẽ xin ông ngày mai cho điều ông Phaolô xuống thượng hội đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên 40 người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy. Họ đã thề độc là sẽ không ăn uống bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận. Vì chú Hy cho cậu bé về và căn dặn: đừng nói với ai là em đã tiết lộ những điều đó cho ta. Đó là cái âm mưu mà cuối cùng một cậu bé đã nghe được. Và cậu bé này lại là cháu trai của Phaolô. Và cái vị chỉ huy này thật là khôn ngoan, đã gặp riêng cậu bé và đã tin vào lời của cậu bé. Cho nên chúng ta thấy từ câu 23, sau đó Phaolô được giải đi Caesarea xuống cái vùng sát bờ biển Địa Trung Hải ở phía miền Trung. Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo: các anh hãy chuẩn bị 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 khinh binh. À, có một mình Phaolô mà đã chuẩn bị tới 200 bộ binh à, đi hộ tống, bên kia là 40 người, không thể làm gì được. Rồi 70 kỵ binh cưỡi ngựa, rồi 200 khinh binh nữa. Để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Cesare, cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phaolô để đưa ông ấy an toàn đến cho tổng trấn Felix. Vì tổng trấn Felix à, coi cái vùng đó. Ông viết một bức thư nội dung như sau: Claudio Licia trân trọng chào ngài tổng trấn. Felix đáng kính. À, bây giờ ông xưng tên ông rõ ràng là Claudio Licia và đưa đến tổng trấn Felix. Người này đã bị người Do Thái bắt và sắp bị họ giết. Thì tôi đem lính đến giải thoát. Vì được biết rằng đương sự là công dân Roma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước thượng hội đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến lề luật của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự. Tôi sẽ giải đương sự lên ngài ngay lập tức. Một trặc bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện. Tuân lệnh trên, binh lính đã nhận ông Phaolô và ban đêm đưa ông đi Antipatri. Hôm sau, họ để kỵ binh tiếp tục đi vòng, còn họ thì trở về đồn, đến Cesare, kỵ binh trình thư và giao ông Phaolô cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Kilikia, ông nói tôi sẽ xét vụ này của anh. Khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến, rồi ông ra lệnh giam Phaolô ở dinh Herode. Đó là cái việc mà Phaolô bị bắt tại Jerusalem. À, bây giờ vì cái vụ mà người Do Thái âm mưu giết Phaolô, cho nên Claudio Lysia này đã gửi lên cho tổng trấn Felix. Và tổng trấn Felix này đã bắt đầu xử cái vụ kiện của Phaolô. Xin mời chúng ta đọc ở chương 24. Năm ngày sau, thượng tế Canania xuống Cesare cùng với một số kỳ mục và một trạng sư tên là Tertullo, là trạng sư. Và ngày xưa người ta xử án của người Roma ngày xưa là có trạng sư bảo vệ cho những người bị cáo để không có xử oan cho người ta. Ngày xưa họ đã có những cái luật lệ như vậy rồi. Họ đến kiện ông Phaolô trước tòa tổng trấn. Ông Phaolô bị gọi ra tòa và ông Tertullo bắt đầu tố cáo như sau: Thưa ngài Felix đáng kính, nhờ ngài chúng tôi được sống trong cảnh thái bình. Nhờ ngài ân cần chăm sóc dân tộc này được hưởng nhiều cải cách. Ở đâu và lúc nào chúng tôi cũng đón nhận những ân huệ ấy với tất cả lòng biết ơn. Nhưng để khỏi quấy rầy ngài thêm, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt vụ việc như sau. Xin ngài nghe với tấm lòng khoan hậu sẵn có. Số là chúng tôi đã bắt gặp tên này, một thứ ôn dịch chuyên gây bạo loạn giữa mọi người Do Thái trong thiên hạ và là đầu sỏ phái Nazareth. Y còn mưu toan xúc phạm đến đền thờ và chúng tôi bắt y. Chúng tôi muốn xử y chiếu theo luật của chúng tôi, nhưng viên chủ y Lysia đã can thiệp, dùng bạo lực mà giật y khỏi tay chúng tôi và truyền cho chúng tôi, cho những người tố cáo y phải đến trước tòa ngài. Tra hỏi y, ngài sẽ có thể biết rõ về mọi điều chúng tôi tố cáo y. Người Do Thái tán đồng và quả quyết đúng như vậy. À, chúng ta thấy các thượng tế sau khi mà Lysia bảo họ xuống tổng trấn để mà ra tòa, thì các thượng tế Canada xuống Syria và những kỳ mục, và họ trao cho trạng sư Tetulo là bên này cũng có người để đứng ra tố cáo, bên nguyên cáo và bên bị cáo là Thánh Phaolô, thì ngài tự biện hộ. Chúng ta nghe Phaolô tự biện hộ trước tổng trấn Roma, ngài không có một trạng sư nào đứng ra để mà lo cho ngài. Tổng trấn ra hiệu bảo Phaolô nói, ông liền đáp: tôi biết rằng đã từ nhiều năm ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc này, nên tôi sung sướng biện hộ cho mình. Chính ngài có thể biết rõ tôi lên Jerusalem hành hương đến nay chưa quá 12 ngày. Trong đền thờ, trong các hội đường cũng như trong thành phố, người ta đã không bắt gặp được tôi thảo luận với ai hay xách động đám đám đông. Họ cũng không thể đưa ra cho ngài bằng chứng về những điều bây giờ họ tố cáo tôi. Tuy nhiên, tôi xin công nhận với ngài điều này. Tôi phụng thờ Thiên Chúa của cha ông chúng tôi theo đạo mà họ gọi là bè phái. Tôi tin mọi điều chép trong sách luật Mô-xê và sách ngôn sứ. Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này, và chính họ cũng hy vọng là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại. Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Sau nhiều năm, tôi về Jerusalem để đem tiền cứu trợ cho dân tộc tôi và để dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa. Chính lúc đó, họ bắt gặp tôi trong đền thờ, sau khi tôi làm nghi lễ tẩy uế. Không có tụ tập đám đông, cũng không gây ồn ào chi cả. Có mấy người Do Thái từ Asia đến, đáng lẽ họ phải ra trình diện với ngài mà tố cáo tôi, nếu như họ có điều gì chống tôi. Hoặc những người đang có mặt đây cứ nói xem, khi tôi ra trước Thượng Hội đồng, họ đã tìm thấy điều gì phạm pháp. Phải chăng là lời duy nhất tôi đã hô lên khi đứng giữa họ, chính vì sự phục sinh của kẻ chết mà hôm nay tôi bị các ông đưa ra xét xử? Thánh Phaolô muốn quy về sự phục sinh của Chúa Kitô, để cho biết Ngài chính là Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Dù có giết chết Ngài, đã xử án và giết chết Ngài, Ngài cũng đã sống lại vinh quang. Vì vậy, phải tin vào sự phục sinh Chúa Giêsu, tức là tin Ngài là Thiên Chúa. Vì vậy mà ông Phêrô là người biết nhiều về đạo, và ông đã để cho Phaolô được hưởng những chế độ dễ dãi vì không có tìm ra Phaolô có cái tội gì đáng chết. Ông Philip là người biết rất chính xác về đạo. Ông hoãn vụ án lại và nói: khi nào viên chủ y Lysia xuống, tôi sẽ xét vụ kiện của các người. Ông truyền cho viên đại đội trưởng giam Phaolô, nhưng cho ông hưởng chế độ dễ dãi và không ngăn cấm thân nhân nào đến giúp đỡ ông. Đó là lúc ở Caesarea. Chúng ta biết đi về cái hướng tây bắc, từ Jerusalem đi về hướng tây bắc, sát tới bờ biển, nó nằm ở phần giữa của nước Israel, và ở tại đó Phaolô vẫn ở tù nhưng mà vẫn được gặp gỡ mọi người, và mọi người có thể đến giúp đỡ Phaolô. Ít ngày sau, ông Philip cùng đến với vợ là bà Drusilla, người Do Thái. Ông cho vợ Phaolô đến và nghe ông nói về lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Nhưng khi ông Phaolô biện luận về đức công chính, sự tiết độ và cuộc phán xét mai sau, thì ông Philip phát sợ nên nói: bây giờ ông có thể lui ra, khi nào tiện dịp tôi sẽ cho gọi ông đến. Một trật ông cũng hy vọng ông Phaolô đút lót, vì thế ông năn cho vợ Phaolô đến nói chuyện. Mãn hạn 2 năm, ông Philip được ông Bolico Festo đến thay thế. Vì muốn được lòng người Do Thái, ông Philip cứ để ông Phaolô ở lại trong tù. Mà ở lại trong tù được mọi người đến thăm bình thường, nhưng mà phải mất tới 2 năm ở đó. Và Philip cũng muốn nghe và cũng hiểu được, nghe nói tới ngày phán xét, trách nhiệm của con người, thì ông ta sợ, bởi vì đã biết bao nhiêu cái ông chỉ có muốn tìm cái lợi nhuận cho mình mà không tìm sự công chính. Như ở đây, Phaolô vô tội, Philip biết rõ, nhưng mà cũng không có cho Phaolô được tự do. Vẫn cứ im lặng để giữ ông trong tù tới 2 năm và cũng mong một cái lợi nhuận cho ông. Vì những người đến thăm ông có thể quyên góp hay là có tiền bạc gì để có một mối lợi cho ông. Nhưng mà ít ra ông có cơ hội được nghe biết về Chúa Giêsu. Ông có hoán cải hay không, đó là phần của ông. Nhưng mà Phaolô có cơ hội làm chứng nhân cho Chúa. Và sau đó chúng ta biết là người ta tìm cách để mà giết Phaolô, nhưng mà cuối cùng là Phaolô đã nại đến hoàng đế Caesar ở tại Roma. Và như chúng ta biết là mọi công dân Roma đều có quyền nại tới tòa án tối cao để hoàng đế đứng ra xét xử cho vụ oan ức của mình. Thì chúng ta đọc ở chương 25 và chúng ta thấy rõ cái sự kiện này. 3 ngày sau khi nhậm chức tổng trấn Phêrô từ Caesarea lên Jerusalem, tức là ông Phêrô thì đến thay thế cho ông Felix, và 3 ngày sau khi nhậm chức thì tổng trấn Phêrô từ Caesarea đi lên Jerusalem, các thượng tế và thân hào Do Thái đến kiện Phaolô. Họ khẩn khoản xin tổng trấn một ân huệ để hại ông Phaolô, là đưa ông về Jerusalem, vì họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường. Nhưng ông Festo đáp rằng ông Phaolô đang bị giam giữ ở Caesarea, còn chính ông cũng sắp sửa về đó ngay. Ông lại thêm, những ai trong các ông có đủ tư cách hãy cùng xuống đó với tôi, và nếu đương sự có gì sai trái thì cứ việc tố, là xử án theo luật. Cho ông Phêrô cũng đến Jerusalem chỉ có mấy ngày thôi, rồi cũng sẽ trở về lại Jerusalem, bên rời Jerusalem để trở lại Caesarea, nên sẽ xử án ở đó. Nếu ai muốn thì phải xuống. Sau khi ở lại Jerusalem không quá 8 hay 10 ngày, ông xuống Caesarea. Hôm sau ông ra ngồi tòa và truyền điều ông Phaolô đến. Ông Phaolô vừa tới thì những người Do Thái từ Jerusalem xuống đã vây quanh ông. Họ tố cáo ông nhiều tội, mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng. Chỉ có tố cáo tội người này người kia, tội của Phaolô. Nói thì dễ lắm, nhưng mà phải có bằng chứng rõ ràng. Cần nói theo cái kiểu chụp mũ. Và cái kiểu hồ đồ, vì cái sự căm tức của mình, thì làm sao mà đưa ra tòa để xét xử. Và nhiều khi người ta cũng nại vào một cái luật nào đó để chụp cho người ta một cái mũ là bị phạm cái tội đó. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Ông Phaolô tự biện hộ. Sau khi ở Jerusalem không quá 8 hay 10 ngày, ông xuống Caesarea, về lại cái chỗ văn phòng chính thức của ông. Hôm sau ông ra ngồi tòa và truyền điện Phaolô đến. Ông Phaolô vừa tới thì người Do Thái từ Jerusalem xuống đã vây quanh ông. Họ tố cáo ông nhiều tội, mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng. Ông Phaolô tự biện hộ: "Tôi không có tội gì đối với lề luật Do Thái, đối với đền thờ hay hoàng đế Caesar." Ông Phaolô muốn được lòng người Do Thái nên đề nghị với ông Phaolô: "Ông có muốn lên Jerusalem để được xử tại đó trước mặt tôi về những lời tố cáo này không? Nếu mà lên Jerusalem thì dọc đường họ sẽ giết chết." Và đó là cái kế hoạch mà họ đã âm thầm để xin truyền cho Paulo phải về lại Jerusalem. Để trên đường đi họ giết chết, thì ông Phaolô kể như là rảnh tay, biết được cái âm mưu này mà còn đi Jerusalem, thì đó là một cái dại dột của mình và mất cái cơ hội để làm chứng cho Chúa tại Roma. Cho nên chúng ta biết Paulo trả lời: "Tôi đang đứng trước tòa án của hoàng đế Caesar, tôi phải được xử tại đó." Tại vì ông Felix là tổng trấn và xử án theo cái hoàng đế của Roma, theo luật của Roma, thì cái nại cái quyền cao hơn để kháng cáo thì nại lên Caesar ở Roma, chứ là sao lại đưa về Jerusalem được. "Tôi đang đứng trước tòa án của hoàng đế Caesar, tôi phải được xử tại đó. Tôi đã không làm gì hại người Do Thái, nhưng chính ngài thừa biết nếu quả thật tôi có tội, nếu tôi đã làm điều gì đáng chết thì tôi không xin tha chết. Nhưng nếu những điều tố cáo của các người này là vô căn cứ thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi kháng cáo lên hoàng đế Caesar." Bây giờ ông Festo bàn với hội đồng tư vấn rồi trả lời: "Ông đã kháng cáo lên hoàng đế Caesar thì ông sẽ lên hoàng đế Caesar." Ông Festo đã bàn với họ và theo luật thì Paulo đã đòi, mà ông là một công dân Roma cho nên Festo phải đưa ông về Roma chứ không có quyền đưa về một cái tòa nhỏ hơn. Từ cái tòa lớn không có đưa xuống tòa nhỏ để xử được, mà phải đưa lên, bởi vì Paulo xác nhận là mình vô tội. Ít ngày sau, vua Agrippa và bà Bernice đến Caesarea chào mừng ông Festo. Bởi vì một tổng trấn mới đến, thì vua Herod Agrippa đi nữa, thì cũng thuộc cái đế quốc của Roma, thì phải chào vị tổng trấn của đế quốc Roma. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Festo mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói: "Ở đây có một người tù ông Felix để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự đã đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau tôi ra ngồi tòa và truyền điều đương sự tới. Nhưng đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giêsu nào đó đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy. Tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không? Nhưng Phaolô đã kháng cáo: xin dành vụ này cho thánh thượng xét xử. Nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Bây giờ vua Agrippa nói với ông Festo: tôi cũng muốn được nghe ông ta nói. Ông Festo trả lời: ngày mai ngài sẽ được nghe. Vậy hôm sau, vua Agrippa và bà Bernice tiến vào công đường cách rất long trọng, cùng với các sĩ quan chỉ huy cơ đội. và các người các chức vị trong thành phố. Theo lệnh của ông Phaeton, người ta điều ông Paulo đến. Ông Phaeton nói: Kính thưa Đức vua Agrippa và toàn thể quý vị có mặt ở đây với chúng tôi. Quý vị thấy người này, toàn thể cộng đồng người Do Thái đã đến gặp tôi ở Jerusalem cũng như ở đây về việc của đương sự. Họ la lên rằng đương sự không được phép sống nữa. Phần tôi không thấy đương sự đã làm gì đáng chết. Nhưng vì chính đương sự đã kháng cáo lên thánh thượng, nên tôi đã quyết định giải về kinh. Về vụ đương sự, tôi không có gì chắc chắn để tâu lên Chúa thượng. Vì thế tôi đã đưa đương sự ra trình diện quý vị và nhắc là ngài, kính thưa Đức vua Agrippa, để sau lần câu hỏi này tôi sẽ có gì để tâu. Vì thiết tượng giải tù nhân lên mà không nói rõ đương sự bị tố cáo về những tội gì thì thật là vô lý. Một công dân Roma bị bắt rồi đưa vào tù rồi giải về Roma mà không có một cái tội trạng gì trong cái thỉnh nguyện thư gửi lên hoàng đế thì điều đó là một điều vô lý. Người ta làm việc phải rõ ràng cái lý do nào, chứ còn không cái nói khơi khơi. Và cuối cùng sẵn dịp vua Agrippa là người gốc Do Thái thì biết rõ về Do Thái giáo để coi thử vua này xử thế nào. Nhưng mà chúng ta biết là vua Agrippa cũng là một con vua bù nhìn thôi của đế quốc Roma thôi. Anh em để nghe Thánh Phaolô với bài diễn từ của ngài, và chắc chắn đây không phải là cử tọa lý tưởng đâu, tại vì đây toàn là những người của chính quyền thời đó, và họ cũng có quan tâm gì tới cái mạng sống của Phaolô đâu. Và ông vua buồn nhìn Agrippa cùng với tổng trấn Roma là người thực quyền muốn giúp cho được khai khỏa và đã nại tới hoàng đế Roma thì phải có cái gì để viết lên. Ông Phaeton thì không hiểu gì bao nhiêu về vụ xung đột giữa Thánh Phaolô và Thượng Hội đồng người Do Thái, nên hy vọng vua Agrippa vốn là người Do Thái và hậu duệ của vua David để giúp hiểu rõ vấn đề hơn. Cũng có mặt ở đó người phụ nữ nổi tiếng là Bernice, em vua Agrippa, và cũng là thiếp của ông trước khi đi với những người khác. Rồi tất cả những kẻ đến đó tìm giải trí, trong đó có cả những sĩ quan Roma vốn chẳng hề biết gì về những chuyện này. Vậy chúng ta có một bài trình thuật thứ ba về cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Chúng ta đã nghe ở trong chương 9 về việc Phaolô đã ngã xuống đất và đã được nghe tiếng nói của Chúa Giêsu: Saulo, sao ngươi bắt bớ ta? Rồi Phaolô cũng tường thuật lần thứ hai ở chương 22, và ở đây chương 26 chúng ta lại nghe một lần tường thuật về cuộc trở lại của Phaolô nữa. Lần này Thánh Phaolô đặt cuộc trở lại của ngài vào trong bối cảnh truyền thống tôn giáo của dân Israel. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, cuộc trở lại này chỉ làm sáng tỏ điều mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân từ ngàn xưa rồi. Chúa hứa ban cho dân của Chúa, đó là kẻ chết được sống lại, mà Ezekiel cũng đã từng thấy thị kiến và nói lại. Chúng ta đọc tiếp ở đây để chúng ta thấy ở chương 26, vua Agrippa hỏi ông Phaolô, ông được phép tự bào chữa. Ông Phaolô bèn giơ tay tự biện hộ: Kính thưa Đức vua Agrippa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài về mọi điều người Do Thái tố cáo tôi, nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do Thái. Bởi thế xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói, tôi đã sống như thế nào từ hồi niên thiếu. Ngay từ đầu giữa dân tộc tôi và tại Jerusalem, điều đó mọi người Do Thái đều rõ. Từ lâu họ đã biết, và nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm ngặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pharisee. Và giờ đây tôi bị đưa ra tòa chính là vì hy vọng điều Thiên Chúa đã hứa cho cha ông chúng ta. 12 chi tộc chúng tôi ngày đêm kiên trì thờ phượng Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa Đức Vua, chính vì niềm hy vọng đó mà tôi bị người Do Thái tố cáo. Sao trong quý vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là chuyện không thể tin được? Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giêsu người Nazareth. Đó là điều tôi đã làm tại Jerusalem, được các thượng tế ủy quyền. Chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh. Và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. Nhiều lần tôi đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ và nói lọng ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức đến nỗi sang các thành nước ngoài mà bắt bớ họ. Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và ủy nhiệm, tôi lên đường đi Đa Mát. Kính thưa Đức Vua, đang khi đi đường, vào lúc trưa, tôi đã thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn mặt trời từ trời chiếu tỏa xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất. Và tôi nghe có tiếng nói với tôi rằng, bằng tiếng Hebrew, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Tôi hỏi, thưa ngài, ngài là ai? Chúa đáp, ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên, ta hiện ra với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy, cũng như những điều ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do Thái và các dân ngoại. Ta sai ngươi đến với chúng tôi, ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến. Từ đó, kính thưa Đức Vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Đa Mát, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Jude, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Chính vì thế người Do Thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong đền thờ và tìm cách giết tôi. Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Môsê đã báo trước sẽ xảy ra. Đó là Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. Đó, cho nên ở đây Thánh Phaolô đã nói rõ về cái tiến trình ngài từ là một người Do Thái đi bắt đạo Chúa và cũng từng đã tán thành giết chết Stefano rồi. Nhưng mà khi Chúa đã gọi Phaolô, Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Giơ chân mà đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi rồi. Tại vì đối đầu với Thiên Chúa thì con người không có đối đầu nổi đâu. Chẳng qua Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người và ngài chờ đợi từng người chúng ta hối cải quay trở về với Chúa thôi. Chứ thực tế sự sống quyền năng là ở trong Thiên Chúa, và Ngài ban cho chúng ta sự sống mấy chục năm, 100 năm, rồi tất cả chúng ta phải trả lời trước mặt Thiên Chúa. Và chúng ta thấy phản cử tọa như thế nào. Ông Phaolô còn đang tự biện hộ như thế thì ông Phêrô lớn tiếng nói: "Ông Phaolô, ông điên mất rồi. Ông hay chữ quá nên hóa điên." Ông Phaolô đáp: "Thưa ngài Phêrô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải. Quả thế, đức vua biết rõ những điều ấy và tôi mạnh dạn nói với người. Tôi tin chắc rằng trong các điều ấy không có gì mà người không biết. Vì chuyện này đã không xảy ra ở một xó nào. Kính thưa đức vua Agrippa, chắc là ngài tin các ngôn sứ. Tôi biết là ngài tin." Vua Agrippa nói với ông Phaolô: "Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy." Ông Phaolô trả lời: "Chút nữa hay nhiều nữa thì tôi cũng xin Thiên Chúa cho không những ngài mà hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay được trở nên giống như tôi từ ra những xiềng xích này, nên là trở nên người tin vào Chúa Kitô để được cứu độ." Bây giờ nhà vua, ông tổng trấn, bà Bethnike và cử tọa đứng dậy đi ra về. Họ nói với nhau: "Người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù." Vua Atiba nói với ông Phêrô: "Đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar." Là cuối cùng chính nhà vua cũng xác quyết là Phaolô không có tội, nhưng mà đã kháng cáo lên hoàng đế thì họ sẽ gửi Phaolô lên hoàng đế Caesar. Và đó là cơ hội để Phaolô làm chứng nhân ở tại Roma và được phúc tử đạo, được chết cho Chúa. Phaolô bị giải đi Roma cùng với một nhóm tù nhân. Chúng ta không khó hình dung rằng cho dù ông sĩ quan xử nhân đạo với ngài đi nữa, tình cảnh của ngài cũng không được thoải mái lắm. Viên sĩ quan này có thẩm quyền riêng của ông bên cạnh thẩm quyền của thuyền trưởng nữa. Các binh lính biết rằng nếu một người tù mà thoát ngục thì người canh giữ sẽ bị xử tử. Cho nên bài tường thuật này là một cái tài liệu rất là hay về ngành hàng hải trong vùng địa Trung Hải thời bấy giờ. Thánh Luca đã ghi lại nhiều chi tiết. Và ở đây chúng ta biết là nó khác với chuyện của con tàu, ông Jonah gặp bão. Có lẽ tác phẩm của một soạn giả đã chưa từng đi biển bao giờ. Rõ ràng là Thánh Phaolô đã quen di chuyển bằng đường biển như vậy. Cho nên nói rất là chi tiết ở đây. Trong thư thứ 2 Côrintô chương 11 câu 15, ngài nói đã 3 lần bị đắm tàu. Trong câu chuyện chiếc tàu bị bão, nghị lực tâm hồn của Thánh Phaolô đã nổi bật giữa bao nhiêu bạn tù và cả những người lính hoặc là những thuyền trưởng ở đó. Thánh nhân biết mình sẽ phải làm chứng trước tòa án của hoàng đế Roma. Cho nên ngài bị cáo đám tàu hay là bị cái gì đi nữa, vẫn biết rằng mình phải sống và tới Roma để làm chứng cho Chúa. Cho nên không có thể nào mà chết dọc đường được. Và qua các cái chương này chúng ta thấy rõ là Chúa có chương trình của Chúa cho từng người một. Trong trường hợp của Phaolô ở tù thì gặp được tất cả những người lãnh đạo Do Thái giáo cũng như những người lãnh đạo bên chính quyền Roma thời đó. Cả ông vua Herod Agrippa. Và như vậy, từ những người dân đã được rao giảng cho tới những người lãnh đạo, những người cấp cao cũng được rao giảng. Đó là cơ hội cho họ. Nhưng mà họ không tin, họ không hoán cải. Đó là quyền tự do của họ. Và khi về bên kia thế giới, họ không có nói là tôi không biết gì về ông Giê-xu hết. Không biết gì về đấng cứu chuộc, không biết gì về Chúa Giê-xu. Và qua bên kia thế giới dĩ nhiên họ gặp Chúa Giêsu rồi. Đấng sẽ phán xét họ. Và trần gian họ đã có cơ hội để biết rồi. Ngày hôm nay cũng vậy. Thế giới của chúng ta có sự hiện diện của giáo hội ở trên toàn thế giới để rao giảng tin mừng của Chúa. Nhưng mà có nhiều người không có tin vào Chúa Giêsu. Rồi sách báo, phim ảnh, cả cái ngày tin của Chúa Giêsu cũng làm lấy cái mốc trước Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu, cái mốc thời gian của lịch sử nhân loại. Và nếu một con người với lý trí bình thường sẽ nhận ra có một ông trời, có một thượng đế và có một lương tâm đúng đắn để biết giết người là tội ác, phá thai là tội ác, phá tan gia đình của mình trong đời sống trụy lạc, dâm ô, ly dị. Nó là một cái tội. Trộm cắp là một cái tội. Và cuối cùng cũng phải khám phá rằng có một thượng đế mà mình phải tôn thờ. Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Và tất cả đều diễn tả một cái linh thánh, một cái thế giới bên kia, một thế giới thiêng liêng, vượt lên trên tất cả những gì đang xảy ra trên trái đất này, trong thế giới này. Một thế giới đã biến đổi từng ngày. Và lần lượt từng con người sẽ ra đi, sẽ phải chết, không ai sống mãi. Thì linh hồn con người sẽ đi về đâu? Trong con người đã có một thế giới thiêng liêng và có một thế giới hữu hình là thân xác của mình. Và có một thế giới thiêng liêng là tư tưởng, là linh hồn, là tình yêu mà con người không thấy rõ được. Cho tới khi diễn tả ra bên ngoài bằng lời nói, bằng hành động thì mới biết bên trong người ta đang nghĩ gì. Cho nên chúng ta ý thức được tất cả đời sống trên trần gian là một cơ hội. Cơ hội để chúng ta tìm kiếm cái chân lý, cái chân thiện mỹ. Đâu là sự thật cho đời người? Đâu là cùng đích của đời người? Không phải chết là hết. Và Chúa, thời đại của chúng ta, Chúa cho rất là nhiều cơ hội. Nhưng mà chúng ta dửng dưng chỉ chìm đắm trong tiền bạc, trong danh vọng, trong lạc thú, trong những phương tiện mà Thiên Chúa cho ở trên trần gian, mà không vươn tới cái cùng đích của mình. Thì đó là cái lỗi riêng của mình, cái tự do của mình. Và mình không có trách Thiên Chúa đã không có nói gì cho mình biết về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có quá nhiều những phương tiện. Nếu chúng ngồi lại suy nghĩ một chút, thì chúng ta sẽ thấy rõ sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong thế giới này. Sự hiện diện của Thiên Chúa qua giáo hội, qua những chứng nhân của Chúa. Và rồi, qua bao nhiêu phương tiện truyền thông xã hội, TV, phim ảnh, sách báo, Internet, tất cả đều đã có. Phần còn lại, chúng ta có tìm hiểu đến nơi đến chốn không? Và chúng ta sẽ quyết định riêng cho phần của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trên trần gian. Chúng ta chọn theo ai đây? Theo trần gian, theo ma quỷ, hay theo những cái chóng qua của trần gian này, mà không tìm tới cái đấng ban mọi quà tặng cho chúng ta, từng hơi thở chúng ta đang thở, từng của ăn, nước uống và mọi thứ tài nguyên để phục vụ cho sự sống con người. Nhưng mà chúng ta thường dừng lại ở những cái quà tặng của Chúa mà không tìm tới cùng đích của mình. Thánh Phaolô đã làm chứng cho Chúa, ngay cả cho những quan quyền, những người cầm quyền trong giáo hội Do Thái, trong Do Thái giáo, và cả những người cầm quyền ở Roma, cũng như những quan tổng trấn. Nhưng mà họ chỉ dừng lại ở địa vị của họ, tiền bạc cho họ, lạc thú cho họ. Họ không có tìm kiếm cái cùng đích của đời mình. Và xã hội của chúng ta cũng đang chạy đua theo những vết lầy của xã hội, của những người đi trước chúng ta, và chúng ta là những người đang trên đường đi tới, chúng ta sẽ đi đến đâu? Đó là phần của mỗi người chúng ta. Mỗi người có một mục tiêu khác nhau, nhưng mà chúng ta không có nhìn cao hơn và xa hơn, thì chúng ta sẽ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian. Và bên kia thế giới, chính chúng ta, nếu chúng ta không chọn đúng con đường, thì chúng ta hối hận đời đời bên kia thế giới. Cho nên bao lâu còn sống, chúng ta đừng để mất những cơ hội như những người đã gặp gỡ Phaolô, đã nghe tất cả những lời Phaolô làm chứng về Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực, đã chết, đã sống lại vinh quang và dẫn đưa con người đến với Chúa Cha. Cho nên chúng ta hãy đến và mở tâm hồn ra cho Chúa Kitô, để nên một với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, qua các bí tích Chúa Giêsu thành lập, và làm chứng nhân cho Chúa bằng đời sống của mình, như Phaolô làm chứng nhân cho Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 27, Phaolô khởi hành đi Roma.